Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình chọn tịnh độ để mình tu tập. thì mình cũng không được mà chê bai về thiền tâm hoặc là về vận động. Mình chê pháp môn kém, mình đề cao pháp môn mình là vô tình mình là người là thế nào? Là hủy bán, hủy bán tâm bản. Do đó mình không được chê bất cứ một cái lời nào của Đức Phật nào. Nếu như mà mình về sử dụng cái pháp môn mình tu tập thì mình được quyền ca ngợi, được quyền đề cao, nhưng mà không được đem cái pháp môn này so sánh với pháp môn khác, vì tất cả đều là những lời của Đức Phật đó. Do đó đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi về giáo lý cũng vậy, đối với giáo lý Đức Phật dạy có rất nhiều để đối trị những cái căn cơ của mọi người. Còn mình hãy thích hợp với cái bài kinh nào, với giáo lý nào, những cái gì có duyên với mình áp dụng, mình tu tập, mình đem lại kết quả tốt cho mình thì mình nên chọn được nó. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng chúng ta không nên chọn quá nhiều pháp môn. Chọn quá nhiều pháp môn không phải là cái này. Chúng ta lấy một cái ví dụ thế này. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mỗi người chúng ta chọn cho mình một cái nghề, và tùy theo cái duyên của mọi người. Người thì có thể làm giám đốc, người có thể làm công nhân, người có thể làm kỹ sư, người có thể làm người chức việc. Thì cái đó tùy theo cái duyên của mọi người. Nhưng mà ai cũng muốn làm mình làm công việc tốt, nhưng mà không phải vậy. Bây giờ ai cũng giờ giám đốc đó thì ai sẽ là nhân viên, và bạn ai cũng là bác sĩ đó thì ai sẽ là người mà đi quét đường phố. Do đó trong một xã hội thì cũng có rất nhiều cái ngành nghề, và nhiều cái ngành nghề đó nó góp phần làm cho xã hội tốt hơn. Còn cái pháp môn tu tập cũng thể Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Do đó là mỗi một cái pháp môn nó có một cái công năng riêng, thì theo cái căn cơ của mọi người mà chúng ta chọn lựa cho mình một cái pháp môn thích hợp. Nhưng mà tất cả mọi người khi làm một cái ngành nghề nào đó, cái chính của người ta là người ta cần những cái đồng lương để làm việc. Ngoài cái việc là làm những công việc mình làm hàng ngày đó góp phần làm cho xã hội tốt hơn, nhưng mà cái thiết thực nhất là chúng ta kiếm được những đồng lương chúng ta mang về. Mà cái đồng lương mình mang về thì không thể nào nói đồng tiền mà mình làm giúp việc nhà, cái đồng tiền nó chỉ được sống quần sống ăn. Còn cái đồng tiền làm giám đốc, đồng tiền đó mới là mua gạo, mua thức ăn, nó không phải vậy. Khi chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào, nếu như đã có tiền rồi thì khi có tiền trong tay, mình muốn làm cái gì cũng được nha. Giáo pháp của Đức Phật cũng thế. Tất cả cái giáo pháp của Đức Phật, tất cả pháp môn tu học thì điều dạy cho chúng ta biết về chân lý giác ngộ giải thoát, và chúng ta áp dụng như thế nào để cho mình đạt được những cái điều an lạc, những điều tốt đẹp như thế. Do vậy tùy theo căn cơ của mọi người mà Đức Phật viết nhiều cái bài kinh khác nhau, đưa ra nhiều cái pháp môn tu học khác nhau. Nhưng mà mình cũng không quá mà tham mà chọn lựa nhiều. Ví dụ Đức Phật nói là huấn quan thì sẽ được là xinh đẹp, rồi cúng gạo được vào quan. Thì nói như vậy thì ai có duyên với cái nào thì làm cái đó. Và bà người này thì không thích làm những công việc này, nhưng mà thích làm những công việc khác. Có người thì chỉ thích là cúng dường xây dựng chùa thôi, có người là chỉ thích cúng dường cái tay chứ không cúng dường đảm bảo không cúng dường xây dựng chùa. Còn có người thì không thích cúng dường tam bảo, không thích hậu trì tam bảo, mà chỉ thích đi làm từ thiện. Có những người chỉ thích đi phóng sanh chứ không thích làm tất cả những công việc khác. Thì do đó cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Nếu như chúng ta làm những cái việc mà phước thiện, chúng ta tu tập những cái pháp môn thực hành theo cái lời Đức Phật dạy, thì cái chính là mình đạt được cái sự an định trong tâm hồn. Mà cái tâm đã an định thì chính để sẽ phát sinh. Khi mình tu tập mình đạt được một cái năng lực thì lúc bây giờ mình cầu cái gì cũng được thôi. Chứ không nhất thiết là hôm nay có đại đồng thất bắt buộc và mình được như này. Rồi không thể nào người kia đang bệnh thì xin hôm nay cầu an cho người đó là xin chùa là đổi tên chuyện hoặc là chùa tụng sám hối hoặc là cầu an. Thì xin đưa rằng chúng ta đừng đó mà quá chấp vào những cái danh tự đó. Mà Phật tử chúng ta thường hay như thế. Do đó là chúng tôi tiếp xúc chúng ta biết có một số Phật tử, có một số cái hợp đăng số lượng rất lắm dành cho mình một cái thời khóa. Trong thời khóa dường như cái gì cũng có, thiên cũng có, rồi tịnh cũng có, ngọc cũng có, rồi yếu là mặt tâm thôi, là tụng bài chú này tụng bài chú kia rất nhiều. Còn liên quan tới kinh thì là cứ hay tụng bộ kinh này thứ ba tụng bộ kinh kia. Thật ra chúng ta mà tu tập mà chúng ta phân chia ra nhiều như thế thì cái tâm mình nó không quan được. Cũng giống như là mình đang cái giấy trò công việc chính của mình chỉ thích hợp với cái nghề mai và một cái nghề mua bán gì đó. Rồi bây giờ mình nghe nó là lương giám đốc rất cao, bây giờ mình muốn làm giám đốc làm được hay không? Mà sáng mà làm ngày này nghe cứ làm ngày kia, và hôm nay chúng ta tôi có mong này, ngày mai tôi có mong khác, thì cái tâm có an định hay không? Thì chúng ta có đạt được những điều đó hay không? Chúng tôi xin thưa rằng tất cả những gì của Phật nói đều là sự thật. Còn chúng ta mà chưa đạt được những cái điều như Đức Phật nói thì do mình cái tâm mình chưa an định, mình thực hành tu mà nó chưa có đạt kết quả. Do đó là đối với chúng ta còn tu học thì chúng ta khuyên trong chúng ta biết là cái pháp môn nào nó có duyên với mình thực hành được nghe lại thì mình nên thực hành tu tập một pháp môn, đừng nên mà chọn lựa quá nhiều, đừng chọn lựa quá nhiều một cái không biết đâu. Ở gia đình chúng ta chỉ hành trì cái gì đó, cứ hành trì duyên với mình. Hôm nay bộ kinh này, ngày mai bộ kinh khác, đổi cái chữ mình yêu quý mình đọc nhầm rồi nó chi đến cái tâm mình mà hành được. Thì chúng tôi trước đây cũng được hay như vậy. Ví dụ là chúng ta ra ngoài chợ và phải chúng ta đến tiệm thuốc tây thì tất cả thuốc đều đó có một cái con lan, một cái con trùng riêng. Còn những cái thực phẩm ra ngoài chợ cũng vậy, thì cái này nó tốt cho cơ thể của người này, cái loại này nó tốt cho cơ thể khác. Nhưng mà chúng ta cần nghe nhiều cái công dụng, nhiều cái tốt đó rồi mình gương hết tất cả những cái đó đem về. Mình đang là người mà cao huyết áp thì phải chọn lựa thức ăn nào nó đúng nó hợp. Rồi mình đang bị bệnh tim thì phải uống loại thuốc nào, nghĩa là tùy theo các cái bệnh của mình mà mình chọn lựa cái thức ăn hoặc là uống mà cũng cho nó hợp nó thôi. Còn cái pháp môn tu tập cũng vậy, mình đừng nghe ai tụng chú đại bi là cũng như lợi ích này. Thật ra là nó có được những lợi ích đó, cái mình thích được những lợi ích như thế mình tụng đại bi. Tụng đại bi thời gian người ta nghe nói là bây giờ muốn sanh về cực lạc là niệm Di Đà, tức là bỏ tụng đại bi mà chuyển qua niệm Di Đà, hoặc là chia ra mỗi một thời khóa chúng ta bao nhiêu phút dành cho cái này, bao nhiêu phút dành cho cái kia, thì đó là thông minh. Thì chúng tôi trước đây nghe dùng cái từ đó là bên ngoài người ta dùng là tập nhạc như thế thì là ngộ độc thức ăn, ngộ độc thuốc. Còn chúng ta có chuyện là ngộ độc tu tập một thời gian, cái tinh thần trí tuệ chúng ta không sáng suốt, mà một thời gian chúng ta không còn được. Thì người ta nói là rơi vào trường hợp gì đi tự những người sẽ đi. Do đó là chúng ta xin lưu ý về pháp môn tu tập, chúng ta nên chọn cái chuyên nhất để thể hiện tốt hơn. Rồi thời gian tu học, thời gian tu học thì mỗi ngày chúng ta nên chọn cho mình có một cái thời khóa. Nếu như ai có gì bận rộn thì mình có thể là lên chọn một cái thời gian nào đó nó hợp với cái công việc riêng của mình, mà mỗi ngày một ngày nó có 23 giờ 24 giờ. 23 giờ mình dành cho phụ nữ, cho cá nhân, cho công việc, cho gia đình, cho xã hội, thì mình nên dành 1 giờ cho tương lai. Mình cứ lo cho hiện tại, lo cho sức khỏe, chăm sóc cho sức khỏe, mình lo tài chính cho hiện tại, cho tương lai, mà có một cái phước đức rất nhiều đức lớn mà không lường mình đến quan tâm, đó là vấn đề tương lai. Muốn kiếm sao mình được những điều tốt đẹp, được những điều lợi ích, thì nó là nhờ cái công năng tu tập của mình. Mà bây giờ một ngày đó 24 giờ, 23 giờ mình dành cho những công việc khác, mình dành 1 giờ cho tương lai, cho kiếp sau của mình, nó đạt được những điều tốt đẹp lắm này, thì đó là cái thời gian chúng ta nên cố gắng. Còn cái thời gian nào thì mỗi người chúng ta có một thời gian, và mình chọn cái khoảng thời gian mà đừng cho ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Đừng chọn thời gian lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối, ví dụ như giờ mình là người mà thích xem phim, thích xem những chương trình giải trí, bây giờ chọn 8 giờ, 9 giờ thì làm sao mình tu tập? Do đó mình chọn một khoảng thời gian nào mà bất cứ một cái hoàn cảnh, cái sinh hoạt nào nó cũng không ảnh hưởng đến cái thời gian của mình. Do đó thì chúng ta đa phần là chúng ta sống ở thành phố, mà thành phố chúng ta ngủ nghỉ ra nó trễ. Do đó mình chọn những khoảng thời gian nào mà trước khi mình ngủ mình phải thực tập một cái thời gian. Hoặc là nếu không được thì chúng ta dành thời gian buổi sáng, sáng chúng ta dậy trước khi mà chúng ta đi làm, thì thay vì chúng ta đi công viên, chúng ta đi tập thể dục bên ngoài, thì bây giờ mình thực hành một cái pháp môn tu tập. Thứ nhất là mình lễ Phật buổi sáng, mình lễ bao nhiêu lễ đó, cái lễ Phật của mình, rồi cái ngồi thiền của mình, cái sự định tâm của mình, thì đó rất tốt cho sức khỏe, chứ không cần chúng ta phải là đi công viên giờ làm. Còn bây giờ mình thấy cơ thể kiểu đuối máu, chứ mình không nhiều, thì có thể là mình dùng phương pháp lễ Phật nhiều hơn, lễ Phật nhiều để dẫn động cơ thể. Thì thời gian thì chúng ta xin lỗi, thì mỗi người chúng ta chọn cho mình một thời gian. Nhưng mà làm sao cái thời gian đó nó không ảnh hưởng đến là công việc, rồi tiền tùng, rồi bạn bè, rất nhiều những cái công việc em vui chơi giải trí gì đó. Mình chọn những khoảng thời gian mà nó không ảnh hưởng cho cái vấn đề tu tập, để cái việc tu tập của mình làm sao mà mỗi ngày mình điều trừ thời gian đó. Thì đó là nói về thời gian. Rồi bây giờ nếu thời gian mình thì nó không phải lúc nào chúng ta cũng được. Có những lúc mà mình bệnh mình đau, có những lúc người thân mình bệnh mình phải vào bệnh viện, có những lúc mình đi công tác xa, mình đi công việc ở tỉnh, thì đến cái thời điểm, đến cái thời gian mà mình có công tu tập đó, mà mình đang ngồi trên xe, mình đang ở trong bệnh viện, mình đang ở trong cơ quan, thì những lúc đó mình nên, thì là Phật tử chúng ta nên suy nghĩ như vậy trong những lúc đó. Còn bây giờ mà ngày nào mà đến tiếp giờ thì đó, mà con mà giao những người thân của mình tạo điều kiện cho mình, nhắc nhở mình tu tập, thì chuyện đó là quan tâm. Nhưng mà đâu phải gia đình nào cũng được. Có nhiều gia đình thì tạo cái tín duyên cho mình chứng nhiều hơn là tu. Cho đó là mọi chúng ta nên là xem như thế nào cho nó phù hợp. Thì nếu chúng ta mà chọn cho mình một cái pháp môn tu tập, và mình tu tập mình được những cái điều an lạc, những cái điều lợi ích, thì thật ra không thể nào mà mình nghĩ hết. Như chúng tôi từng nói, mình chỉ cần mà hướng tâm chú ý tâm đạo, mình phát lên ba cái lời này nguyện với tâm đạo, thì phước đức cả là lớn. Đối với cái gì mà tu tập chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta, Do đó là cái việc tu tập thì không phước đức nào trên thế gian, không có một cái vật nào quý báu trên thế gian mà có thể so sánh với cái công đức tu tập. Bởi vì những cái tài sản của thế gian, tài sản vật chất của thế gian, nó chỉ đem đến cái niềm vui cho chúng ta, chứ không đem đến cái sự an lạc. Mà chỉ có sự an lạc, hạnh phúc, đó mới là cái mà chúng ta cần. Do vậy, người tu theo Phật giáo mà tu đúng đường, đúng theo lời Phật dạy, vận dụng đúng với tinh thần giáo lý Đức Phật dạy, áp dụng đúng pháp môn tu tập thì chúng ta mới đạt được những điều lợi ích đó. Còn nếu trong hội chúng ta từ lúc đi chùa đến giờ, từ lúc đi Tam Bảo đến bây giờ, rồi mình gặp rất nhiều các cái chứng duyên, các cái nghịch cảnh, mình nói rằng là do mình tốt, mình bị đổ thì học ra cái điểm có đổ hay không chúng ta không biết. Nhưng mà những người đó nên xem xét lại trên cái quyết định tu tập của mình, trong cái chuyện hành trì giáo pháp của mình, pháp môn tu tập của mình. Có thể là mình gặp những cái chướng, những cái trở ngại để thử thách cái quyết định tu tập của mình, mà ta cũng có thể mình tu bị sai, bị lạc, bị sai gì lại, mình nên xem lại. Đức Phật dạy người xuất gia có nhiệm vụ là hoàn thiện nhân pháp. Người Phật tử tại gia chúng ta có nhiệm vụ đó là ngoại hộ để đồng hành nhân pháp. Do vậy là người Phật tử chúng ta khi chúng ta đi chùa, khi chúng ta tu tập thì Đức Phật không khuyên chúng ta phải buông bỏ tất cả, không khuyên chúng ta buông bỏ. Người Phật tử chúng ta là người có trách nhiệm là mình ngoại hộ để cho chúng ta tự nhiên mà truyền lại cho ta. Và mình là người ngoại hộ, và từ lúc đi chùa, từ lúc mình trở thành đệ tử của Đức Phật thì công việc làm ăn của mình thất bại, thì đó nó trái lại với cái đường hướng tu tập của mình. Do đó đừng nghĩ rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta là tiếp tục rồi mình buông bỏ. Do mình cái tâm lý mình làm buông bỏ, do đó là công việc của mình là nó không được đồng như trước. Thật ra người mình tự mà tu mà đúng đường đúng tu thì cái công việc làm ăn nó sẽ là gặp nhiều tự nhiên hơn, nó sẽ tốt hơn với chúng ta nhiều nhiều. Bởi vì lúc chúng ta quy y, lúc chúng ta còn họ truyền hệ pháp, chúng ta đạt được rất nhiều những cái điều an lạc, những điều lợi ích, chứ không phải là mình quy y Tam Bảo mình gặp những cái đèn thò như thế. Nếu quy y Tam Bảo mà cái bước đường tiếp theo của mình, công việc làm ăn của mình gặp những trở ngại như thế thì đạo Phật không còn tồn tại như thế này. Chúng ta đang xem lại. Do vậy người mà thực hiện cái việc tu tập, áp dụng giáo lý vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, mình đạt được những cái điều an lạc và những cái điều lợi ích là rất lớn. Mà mình có được những cái điều đó, mình biết được đó là quý báu, thì mình làm sao những người thân của mình, những người thân, những bạn bè, những đồng nghiệp của mình cũng được những cái điều tốt đẹp giống như mình. Nhưng mà trước hết mình phải làm sao mình đạt được nó, từ cái gì đó mới ảnh hưởng đến người thân. Cái bản thân chúng ta tu tập mà lúc nào mình cũng gặp chuyện phiền não, lúc nào mình cũng gặp những chuyện không như ý, thì mình đem những cái phiền não, cái không như ý của mình mà mình tâm sự, mình chia sẻ với những bạn bè hoặc là người thân của mình, thì đó là cái chuyện không nên. Mình kể ra làm cho người ta khó phát tâm, người ta nghe mà cũng không tâm. Do vậy thì mình phải kể những cái điều mà khác là những cái điều tốt đẹp mà mình đạt được. Còn những cái chưa đạt được thì mình nên xem hơn xem lại. Còn cái quý báu, cái tốt đẹp đó thì mình nên cho người thân của mình. Mình làm sao mình làm Phật tử thì con của mình cũng làm Phật tử, cháu của mình cũng là Phật thì đó ta gọi là học quán nhà. Chúng ta biết có rất nhiều những gia đình cha mẹ làm phật tử rất thuần thành, nhưng mà con người giáo không biết gì đến thần, đó là điều rất là đáng buồn. Còn trong một cái gia đình mà có nhiều người là phật tử rồi, mà phật tử thuần thành cùng tu tập cùng tham dự cái thời quan, thì đó là một cái điều mà tốt đẹp chúng ta cần tu tập. Nhưng mà mình được rồi thì mình cũng phải là cố gắng mình duy trì. Ví dụ một gia đình có ba thành viên, cha mẹ và con, thì bây giờ cha mẹ hàng ngày là có một thời khóa tu tập, thì có ngoài cái chuyện mà học hành thì con cũng là tham dự thời khóa tu tập của cha của mẹ. Nhưng mà giữ được hay không đó là một chuyện chúng ta cũng nên lưu ý, nên xem xét. Ví dụ như sau này con mình đã lập gia đình rồi, thì nó có chồng, có con, lo cho chồng, lo cho con, rồi cái việc duy trì nó là rất khó. Còn cái việc mà cả gia đình mà cùng tu tập thì nó cũng là cái khó, cái khó. Nhưng mà chúng ta phải biết trong cái khó nó có những cái mình cần phải kéo.